Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Vinsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ pháp trước, Thầy Hàng Trường đã nói về ứng dụng của Kinh Hoa Nghiêm trong chuyện thông cảm và cảm thông. Hôm nay xin Thầy giảng tiếp về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm. Kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm, và cũng như là xin cảm ơn các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự đã tới ủng hộ, tham gia và bàn luận, thảo luận. Thưa các bạn, anh chị, là cái đề tài mà cảm thông của chúng sinh này trong Kinh Hoa Nghiêm này là đứng hàng đầu cả. Mà cái phẩm mà mình muốn nói tới là cái phẩm mà mình gọi là minh pháp, làm sao mà sẽ sáng suốt lên về con đường mà đem chân lý vào trong lòng người. Thì khi mà một vị Bồ Tát, hay là chúng mình đó các bạn, mà khi mình muốn ra giúp đời hay muốn ra giúp ai đó, thì mình cần biết những cái chuyện mà trong Kinh dạy rằng là mình phải biết cái sở tác, biết cái việc mình làm, cái chúng sinh nó làm như thế nào, biết cái kỳ sở tác, cái chuyện đó đó. Thì lần trước mình nói tới cái động cơ đó các bạn, khi mà người ta làm cái gì thì người ta có những cái động cơ như thế nào. Mình biết có những động cơ là nó rất là thấp nhưng mà có động cơ rất là cao. Và như là mình nói rằng là không phải người nào cũng là động cơ vì dục vọng hay là vì sợ hãi cả, mà cái động cơ của họ là bởi vì sự sáng tạo, vân vân. Thì mình nói những chuyện đó. Thì bây giờ đó, cái đề tài ngày hôm nay thì mình nói là mình khi mình làm việc để cảm thông với những chúng sanh, những người xung quanh thì mình nên hiểu biết về cái nhân và duyên, gọi là tri kỳ nhân duyên, biết cái nhân duyên. Cái đây là cái đề tài thứ nhì rất là quan trọng trong cái quan hệ của mình với người và làm cảm thông. Thì cái nhân là những cái chuyện mình đã làm ra và trong quá khứ, chứ không phải bây giờ, trong hiện tại, mà những chuyện đó bây giờ là chưa có cái quả báo nó tới. Thành ra nhiều cái nhân nó đã trồng nhiều năm, nhiều tháng, nhiều lâu đời rồi đó, mà bây giờ thì mình chỉ có nên là mình cảm nhận thôi. Cho nên bốn cái chuyện mà quan trọng nhất mình thường hay nói tới là: thứ nhất là cái chu kỳ khai mở, thứ hai là mình chấp nhận, thứ ba là mình bao dung, và thứ cuối cùng cả là buông xả hợp nhất. Vậy thầy từ từ thầy xin giải thích những cái đó như thế này. Có người thì họ tới họ hỏi với thầy là: thưa thầy, đứa cháu của tôi là bị polio từ lúc nhỏ đến bây giờ rồi, thì nó đi học cũng ra trường cũng tốt lắm, thì mọi chuyện êm đẹp, nhưng bây giờ đến lúc mà 27 tuổi rồi thì bây giờ nó sinh bực tức là bởi vì nó muốn làm nhiều chuyện hơn nữa, nhưng mà vì nó có khó khăn, nó không có cách gì mà để mà đi đứng được, cho nên nó tự nhiên nó sinh buồn lòng lắm. Thì thầy mới hỏi là: em mà buồn lòng là có phải là vì em thấy em khó khăn về thân thể thân xác, hay là em có những chuyện gì? Thì người chủ cũng không vì không đem những người cháu tới đó bác, cho nên người chủ chỉ nói chuyện thôi, nó nói như thế này thì kêu không vâng. Trong lúc mà nói chuyện như vậy thì thầy mình giải thích cho nghe đó, thì nói là có nhiều cái là mình gọi là cái báo chướng, là những cái mà nó đã quả báo mà nó hiện ra trong đời bây giờ, khi mình đẻ ra là mình đã có rồi đó. Trong lúc đó đó có những cái nghiệp chướng, những cái mình đã tạo trong quá khứ, nhưng bây giờ đó nó chưa thành cái quả báo trên thân thể, mà chưa thành tật nguyền, nó chỉ là cái bệnh gì đó, thì mình có thể rất dễ dàng mình chữa. Nhưng mà nếu mà nói nhiều cái đã tật đó, thì bây giờ mình cũng không nên than trời trách đất, mà mình nên hết sức mở lòng mà chấp nhận, và mình tiếp tục để mình mở ra một cái chân trời mở cho chính mình, cái khả năng thì mình. Thầy giải thích cho cái chủ, người chủ như vậy đó, và thầy nói là cái quan trọng cho nên mình phải mở cái quan niệm mới. Thì các bạn biết cái nhấn, mỗi người đều trồng những cái nhấn mà quá khứ rồi, bây giờ đó làm sao mình có thể sửa được. Bây giờ đó, thì mình gặp cái quả báo thì mình hoan hỷ để mình chấp nhận thôi, cho nên mình phải mở tâm cho mình chấp nhận. Cho nên mở xong rồi thì chấp nhận rồi là bao dung. Bao dung là gì? Nhiều khi sự tức giận của mình nó lớn, nó sâu lắm, nhưng mình hãy bao dung. Hoặc là nhiều khi đấy, cái quan niệm bên ngoài người ta cười mình thế này, người ta chê mình thế kia, người ta nói này nọ đó, nhưng mà mình cũng nên bao dung, mình nói những người đó họ chưa hiểu lắm đấy. Tại vì là mỗi người mình đã sống vô lượng vô biên kiếp rồi, và mỗi đời mình thì có những quả báo nào đó là tới với mình phải chịu thôi. và mình hãy bao dung, mình hãy mở lòng để mình chấp nhận, mình đón nhận, và mình có thể giúp những cái người khác cũng có những cái quả báo như vậy đó, để họ có một cái niềm tin và một cái hy vọng mới. Thầy rất tiếc là thầy không gặp được cái người cháu, nhưng mà người chủ khi nghe như vậy thì người chủ bản thân là chảy nước mắt, là khóc và nói rằng dạ thưa thầy, chính con mà thật sự là cái người mà có thành kiến nhiều, cái thật sự đứa con, đứa cháu của con thì nó cũng không có phải là cái thành kiến nhiều như vậy. Thì họ ủa như vậy thì là hai chú cháu sống với nhau hay sao mà như vậy? Thì tại là đúng là hai chú cháu sống với nhau. Thì thưa các bác, cái đó nhiều khi đó, nó cũng là một điều mình bị cái ảnh hưởng của những người xung quanh, là những sự suy nghĩ của mình. Nhiều khi mình muốn cởi thoát nhưng mà người xung quanh họ làm cho mình không cởi thoát được. Do đó đây mình có thứ nhất là mình cởi mở, khai mở, thứ hai là mình chấp nhận, thứ ba là mình bao dung, thứ tư là mình nên buông xả để mà mình hợp nhất. Buông xả hợp nhất là hai cái này, là chỉ là một. Buông xả có nghĩa là mình không còn nắm giữ lại cái cảm xúc cảm tình của xưa nữa, mà mình thay đổi. Đặc biệt cái đó là một trong những cái động năng mà quan trọng nhất của cuộc sống, mà của cuộc sinh hoạt, là mình bao dung xong rồi thì mình buông xả đi để mình hợp nhất với cái chân lý mà cao nhất. Thì cái hợp nhất của là unity hay là oneness, tức là mình hợp nhất với cái chân lý cao nhất, thế nên mình buông bỏ những cái mà chưa thấp hơn, mà cái đó là nó làm cho mình không ngừng tiến bộ và không ngừng tiến hóa. Trong cái sự cảm thông của chúng sanh á, thì nhiều khi các bạn biết người ta có người nào vậy, cả bác, cả thầy, cả tất cả mọi người, mình có những cái nhân mình đã trồng lỡ rồi đó. Thì bây giờ khi mình sống, mình có những cái mà có thể không mấy đẹp lắm đó, thì mình cũng đừng lên án và đừng đổ thừa cho nghiệp hay đổ thừa cái chi cả. Nhưng mình nghĩ như thế này, mình nghĩ à được rồi, mình vẫn còn hy vọng. Và hy vọng đó là qua bốn cái chuyện gì, là khai mở, chấp nhận, bao dung và hợp nhất. Các bạn thấy sau khi mình bắt đầu đi theo con đường đó, đó thì mình bắt đầu mình thấy à, tại ra hợp nhất thì tại ra là không phải hợp nhất với chân lý và cao nữa, mà hợp nhất với cái người đó mà chê bai mình, hợp nhất với cái đặc tính mà mình thường thường mình không chấp nhận. Ví dụ như là ồ, tôi tật nguyền tôi không làm được. Thế bây giờ cái hợp nhất là gì? Mình đem cái chuyện đó, nó không còn là cái khó khăn nữa, mình chấp nhận rồi đó, mình bao dung cái đó, mình cảm thấy rằng à, mình vẫn còn hy vọng. Thì cái hy vọng đó, đó là mình tìm được là cái tài năng, cái khả năng, cái tâm lượng, cái thái độ của mình không bị những cái hình thức của cái bệnh tật nó đóng khuôn lại. Và do đó sự hợp nhất mình chính là cái sự giải thoát, thoát khỏi cái thành kiến và thoát khỏi cái sự nhỏ hẹp. Cho nên là đặc biệt cái nhân mà đã trồng rồi thì chịu. Mình bây giờ mình hãy sửa cái con đường mà cái nhân thành cái quả, và mình gọi là mình modify con đường đó để cho cái quả là không còn mà nhiều thống khổ nữa, nhiều đau khổ nữa. Và thường thường đó mình có thể modify nó bằng cách là mình thay đổi cái tâm thái. Thay đổi cái tâm thái có nghĩa là thay đổi cái sự suy nghĩ, cái tầng suy nghĩ, cái tầng nhìn mình thay đổi, thì mình sẽ có rất nhiều khả năng và nhiều hy vọng để mình thay đổi. Thành khi mình tiếp xúc với ai đó bạn ấy, thì nhiều khi đó mình khoan chê bai người ta được, mà mình cũng khoan bị những cái bên ngoài làm cho mình bị đóng khuôn lại. Khi mình thấy người này nghèo quá mình chê, thì người ta giàu quá mình thích, hay thấy cái này đẹp quá rồi mình thích, thấy cái kia xấu và mình muốn, vân vân. Những cái đó liên cảm đóng khuôn mình lại, mình không tự do được nữa. Và nhiều khi mình trồng những cái nhân, mình lúc nào mình cũng có cái giá trị quán nó rất là mình gọi là vật chất, thành ra từ 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 những cái giá trị quán tâm linh nó không còn nữa. Hôm rồi có người cũng nói thầy vui là cho thầy, tụi con biết thầy là ngày đó thầy có giảng, nhưng mà tụi thầy có bận quá. Thầy hỏi ủa dạ thì có cái gì đó mà phải xin lỗi thầy chứ, dạ thầy con bận chợ bà xã con đi sắm đồ. Ô mẹ thì cũng tốt chứ, vậy thì anh có giữ cái đạo hiếu với bà xã như vậy tốt lắm. Dạ không phải đạo hiếu đâu, bà bắt con phải đi sắm đồ với bà đó. Thầy nói thì bà bắt nhưng mà anh cũng enjoy nhé bố, bắt thì cũng enjoy, đâu có cái gì đâu mà anh phải nói là không tốt. Dạ vì con enjoy quá nên cho nên con bây giờ con mình nghĩ phải sợ là bởi vì đó con thấy cái giá trị quá, con là vật chất nhiều quá. Anh nói câu đó thì anh nói cũng hay, các bạn biết anh nói thầy cũng nhìn mặt anh thì cũng mỉm cười, mà thầy thấy là cũng chí lý đó. Nhưng mà thầy hỏi ủa nếu anh biết như vậy thì tại sao anh lại không drop off rồi anh đi nghe giảng thầy hay không? Anh nói dạ nhưng mà thì con đã nói về thầy rồi, con cưỡng không lại cái lòng mà khi mà con vô cuộc rồi, con thấy thì nhập cuộc rồi, nó chạy không ra nữa đấy. Thì nói đi nói lại thì tại ra cái đối thoại đó làm cho thầy cũng tức tỉnh lắm, bạn biết không? Tại vì nhiều khi mình cũng có cái lòng mình ham muộn là mình muốn tu, mình muốn tiến hóa nọ, nhưng mà khi vô trong vùng được xoáy rồi đó, mình xoáy sợ cái thuyền, mình xoáy sợ không ra đấy bạn. Rồi cuốn xuống, nên mình thôi, mình kể luôn cho rồi, mình học cái chữ cuối cùng là buông xả. Mà tại ra mình buông mình xả, mà tại ra mình chìm luôn, đó không phải là hợp nhất này. Nên cái chuyện buông xả hợp nhất còn hay hơn. Thì thưa các bác, đó là một trong những chuyện là nhiều khi mình cũng không nên lên án ai cả, mà mình nên có cái lòng mà nên tha thứ cho nhiều người hơn và cảm thông cho những cái nhân mà họ đã làm ra. Và nhiều khi mình nên cảm thông cho những cái dục vọng hay là những cái mà nó, mình gọi là cái bản năng của mình, những dục vọng nó sẵn có của mỗi người, mà mình không nên lên án. Và các bạn biết trong những cái chuyện mà mình trồng nhân quả khứ đó, nhiều khi Đức Phật nói giản dị, Đức Phật nói các con là bây giờ các con nên giữ cái giới sát đạo dâm vọng tổ hay là sát giới dâm vọng, đừng có làm đi các con. Mình không hiểu là ngài nói như vậy có ý gì, nhưng mà khi mình sống lâu rồi mình mới biết, tại đó sát đó, mình làm nghiệp sát thì mình phải có cái nợ máu. Hồi xưa mình có cái sát nghiệp, tức là giết đó, giết chúng sanh, thì bây giờ là mình mắc cái nợ máu, thì có cái nợ máu thì bây giờ như khi đó, mình bệnh hoàng này nó làm cho cái máu của mình đó, nó không chạy nổi, tức là chết. Bệnh nó làm cho mình ngạt thở, nhưng khi có cái bộ nổi lên là máu mình không chạy vô chỗ khác được, vô chỗ đó nợ máu. Thì dù như vậy đó, thế nên nhiều khi là mình thấy là khó khăn, nhưng mà Đức Phật nói sẵn rồi là bây giờ mình nên tránh cái duyên sát. Nhưng mà nói tránh duyên sát là nói tránh cái nhân. Nhưng bây giờ mình gặp quả thì sao? Đó, gặp quả. Thì có một cái bạn nào cũng nói với thầy, trời ơi, thằng bạn tôi nói là chịu tu, nó không chịu tu, nó không chai, nó không chịu, không chai. Bây giờ nó bị bệnh đáng đời nó. Thì thầy nghe vậy thầy cũng hơi sợ, thầy nói thôi bạn bị cái nói về tội. Bởi vì đó, quan điểm đó là hồi xưa tôi cũng có, thầy nói như bạn, hồi xưa tôi cũng có, nói là ô, là mình thấy nó có băng chay, là bệnh này nọ. Nhưng mà các bạn biết không, khi bạn nhìn một cái người bệnh làm sao bạn có nhận tâm nào mà nói câu là được. Như là đây là bạn của bác nữa, bạn nói như vậy thì là cái độ thừa vào nghiệp thì không hay lắm, thì mình không giúp được người ta nè, mà người ta làm người ta buồn thêm nữa. Cũng vì bạn cũng hơi lớn tuổi, mà thầy cũng không dám nói nặng nữa các bạn, thế nên cũng khó. Rồi thì là bạn cười, thầy cũng cười, thầy chỉ nói như vậy. Và nhiều khi đó mình tới được cái chỗ là cái quả là nó khó, cái khó nhất là cái quả báo. Và mình không nên lúc nào cũng đem cái chuyện nghiệp ra để mình đổ hô, mình làm cho người ta đau buồn. Và mình cũng thấy rằng đó, cái mình tạo cái nhân, đâu ai biết là cái nhân đó là nó như thế nào. Đức Phật nói là mình điên đạo mình không biết. Nếu mình không điên đạo thì mình trồng cái nhân là tốt rồi, tại mình không biết là cái nhân này mà đưa tới kết quả là xấu, cho nên mình mới làm. Rồi, cho nên cái chuyện sát đó là mình nên trồng cái nhân, bây giờ nên giới sát, đừng có sát, để mình không có cái nợ máu trong tương lai. Hai là đào có nghĩa là ăn cắp ăn trộm, đồ không cho mà mình lấy đó. Cái nhân hồi xưa như vậy thì bây giờ thì mình sẽ thấy là mình nhiều khi là mình bị cái nợ tiền, cái nợ đây đâu cả nợ tiền. Mình nói, ủa thật sao kỳ, sao tôi có tiền mất quay đó, làm sao mà thua lỗ, cái nhà thì nó lại mất đi vân vân. Thì tại đó nhiều khi là mình có cái nghiệp hồi xưa của mình là nghiệp ăn trộm ăn cắp, thì bây giờ đồ đạc là mình giữ cũng được nữa. Thì dù như vậy các bạn thấy không? Thế nên bây giờ nếu như vậy đó thì mình cũng đừng trách, mình chấp nhận, mình khai mở. Nhưng mà mình thấy một người bạn, một người ngoài đó mà có cái chuyện là bị mất đồ hay là mất đạc hay là bị mất nhà, mất cửa nó vẫn, thì mình cũng đừng nên tới mà nói với họ đó, thấy chưa? Đó, mày hồi xưa mày ăn cắp đồ, mình đừng nói như vậy thì họ cũng buồn các bạn thấy không? Mà thật sự đó mình làm cho người ta đó, không những là buồn mà người ta không được cảm thông. Mình chỉ nên hiểu như vậy rồi, và mình nên tới đó mình nói với cái người bạn của mình là thôi, như vậy thì để em giúp chị làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, để chị vơi bớt cái nỗi buồn, và mình giúp cho làm sao đó mà cái người mà đang đau khổ đó họ nhẹ bớt đi. Thế nên cái chuyện cảm thông là quan trọng lắm. Thì lúc mình làm việc xấu đó, không ai nghĩ cái đó kết quả là xấu cả. Tà dâm là cái chuyện hồi xưa mình làm, bây giờ cái nợ tình là tự nhiên là cái tình duyên này nó không thành, tình duyên này nó không thành, nó cái đổ bể bên này, đổ bể bên kia, là nó gian dịu chỗ này, gian dịu chỗ kia, là làm cho mình là không có vui được trong quan hệ của mình với một người nào đó hoặc là nhiều người nào. Và nhiều khi là các bạn biết, nhiều khi cái chuyện tình mà hồi xưa là tà dâm này, bây giờ đó chính những người partner làm việc với mình đó, thì họ là cứ cãi lộn với mình, họ làm cho mình khó chịu, họ làm mình sống mà sống không yên đó. Mình không nghĩ bên tưởng, mình tưởng cái đó là người đồng nghiệp của tôi có phải vợ chồng với tôi đâu, không tại ra đó, vì hồi xưa là vợ chồng rồi, nhưng mà vì cái nghiệp nó cãi lộn nhau rồi, hoặc là mình đi làm ngoài tình gì đó cũng vậy, mà họ ghét, rồi bây giờ họ trở lại làm partner với mình, partner là người đối tác với mình, hoặc là nhiều khi là người mình sống bên cạnh mình mà làm những chuyện mình thấy mình khó chịu, mình tức tối vân vân vân, tại ra những cái trả thù đó là nhiều dạng nhiều hình lần bạc. Cho nên nhiều khi cái tà dâm mình làm cho mình thấy ở trong một quan hệ những người xung quanh mà mình không thể vui được, mình thấy đau khổ vô cùng, mình thấy nó cứ giằn co bên này, giằn co bên kia, và mà cứ giằng giữ chỗ này, giằng giữ chỗ kia hoài, và cái tâm mình ấy, mình không thể nào mà mình rứt người ra khỏi cái tâm của mình. Thì dù như bạn có thể có những cái người đó mà khi mình nghĩ tới trong đầu mình là cái người mình là run lên, tức lên, hoặc là mình nghĩ tới những người đó đó mà mình nghĩ rồi là cái dòng tư tưởng mình là cứ looping là nó chạy đi chạy lại chừng đó thôi là lại hoài cả ngày luôn. Thì bây giờ đương nhiên là bây giờ mình biết đặt những cái đó nó có cái mình gọi là neurological base, tức là có cái căn bản về cái não thần kinh của mình nó bị hư. Nhưng mà rõ ra là những cái chuyện đó là do tại dẫn mà ra cả. Mà hồi xưa mình có biết đâu, đâu có biết. Vì hồi xưa mình làm khổ người ta, bây giờ người ta tới làm khổ lại mình. Là chuyện mà tình duyên mình là ngang trái. Thứ tư là vòng vòng người lão, mà lừa hay nào đủ thứ cả đó. Thì có người cũng nói với thầy, dạ thầy, để kiếp sau con trả cái này cho. Trời ơi, dính liền. Là kiếp sau phải trả tương lâu thôi vậy cả. Thế nên nhiều khi mình đi cái hứa cũng bày. Tại vì hứa leo mấy cái đó là thế nào nó cũng thành cả. Đó, hay là mình, ôi anh thương em lắm thôi, kiếp sau là anh tiếp tục cái này nó ok, hứa đi, hứa là dính cả. Nhưng mà các bạn biết thì cái cuộc đời ấy, nó là cái chuyện mà mình nói lão hay nó làm cho mình ấy, không có thành công vui vẻ được. Nó làm cho mình cái chuyện gì nó giống như thành công thì nó là thất bại, chuyện gì tốt thì nó xấu, nó thiệt mà là thành nó hư. Nó không có một cái thực tài này. Cái nên ấy, Đức Phật nói rất là hay, nói là mình phải thiền dùng ngôn ngữ để mà cứu độ kẻ khác. Cái ngôn ngữ, cái phương tiện thôi, dùng cái phương tiện. Còn nhiều người nói như thầy, con bị tại sao mà con bây giờ con bị lừa hoài vậy? À, tại vì là cái quả báo là bị lừa là vì hôm xưa đó, là mình không có thật tha. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy cái người bạn mình cứ lúc nào bị lừa cả, các bạn đừng có tới mà chỉ mặc cái đó mà đó. Thế chứ hôm xưa anh chưa muốn lừa người ta đó, không đoán được bạn mà nói về đó, người ta càng giận nữa. Thì sự thông cảm đó là mình chấp nhận cái quả báo của bạn mình, của những người xung quanh mình chấp nhận. Và mình bao dung cho họ, chấp nhận mình bao dung cho họ. Và mình hợp nhất còn nghĩa là sao? Mình empathize, mình còn đồng tình, đồng cảm với cái sự đau khổ của họ, là hợp nhất. Thế nên bốn cái bước đó là quan trọng bạc: khai mở, chấp nhận, bao dung và hợp nhất. Giờ dù cái người bị lừa đó nhỉ, họ tự hợp mà chuyện với mình đó. Thì nhiều khi mình biết anh chàng này là chuyên dẫn lừa đó, các bạn đừng có động tâm. Bởi anh chàng mà chuyên lừa bịp nói chuyện với mình đó, thì mình mở tâm ra mình là được rồi, để tôi lắng nghe. Thì anh chàng lắng nghe thì mình chấp nhận những cái chuyện như anh nói. Và mình chấp nhận rằng mình hiểu rằng anh đã có những chuyện mà hồi xưa anh làm, cái này bây giờ cái quả báo là bị lừa, mình chấp nhận như vậy. Và mình bao dung đi, bao dung là mình tha thứ cho anh đó. Mình không cần là phải bị lừa thì mình nên tha thứ, mình đừng nên lên án anh đó. Và mình nên cảm thông được cái nỗi khổ anh lúc này vì anh bị lừa lại rồi đó. Anh đang bị lừa mà mình biết là hồi xưa anh thật sự có làm những chuyện không tốt, cái nên thọ quả báo. Và bà khoản như thế này, nhưng mà con nhiều khi hồi xưa con đâu có biết đó, làm sao được. Nhưng mà khi bạn ngồi vào nói chuyện một hồi thì bạn thấy là những cái hành vi nào nó cũng có những cái mà mình gọi là cái thói quen. Cái thói quen lặp đi lặp lại ấy, thì nó sẽ hấp dẫn những cái việc còn tới. Cái hấp dẫn những việc còn tới đó gọi là duyên. Thực tế là mình đang nói cái nhân, cái quả, nhưng còn cái duyên. Cái duyên thì nó chiêu cảm. Khi mình làm một chuyện làm nhiều lần rồi thì nó có một sức mạnh ghê lắm. Nó giống một sức mạnh, sức hút những cái chuyện mà tương tự vào với nhau. Cho nên là mình phải cẩn thận, tại vì mình mà làm thường xuyên một cái chuyện gì đó, thường thường là có một sức mạnh ghê lắm. Thì với bạn ngồi thiền thường xuyên đó, thì tự nhiên bạn chiêu cảm những người cùng ngồi thiền lái, cái đó ai hiểu cả. Nhưng bạn ngồi thiền thường xuyên thì bạn thường bạn hay chiêu cảm những chuyện mà nó nhẹ nhàng vô cùng. Nhẹ nhàng là tại vì mình là tĩnh lặng vô cùng, làm cho mình yên ổn, đời sống mình là thư thái. Nhưng mà nếu mà mình không ngồi thiền thường xuyên, thường thường mình có thể không chiêu cảm những chuyện như vậy. Cho nên cái chuyện mình làm thường xuyên là một cái sức mạnh chiêu cảm rất lớn. Mà chiêu cảm có nghĩa là cái gì? Nghĩa là nhiều khi người họ nói tôi nghĩ như vậy, tôi sẽ chiêu cảm chuyện đó. Chứ mình nghĩ như vậy nhưng mình phải làm những cái chuyện đó thành một cái thói quen mà được. Nhiều khi đó mình nghĩ đó mà mình không làm nó không có sức mạnh này. Mình nghĩ và mình làm theo đó thì cái sức mạnh từ cái hành động của mình là tạo ra một cái năng lực chiêu cảm. Là những chuyện mình đó không muốn tới mà nó sẽ tới. Mà mình không hề biết là nó tới hay không, nó cũng tới được. Các bạn biết đó, có một cái điều rất là hay đó là khi mà một cái người Nhật Bản đó, họ chuyên nghiên cứu về cái sức mạnh của cái sự chiêu cảm. Còn kể một câu chuyện như thế này, họ có câu chuyện là ngày nào đó họ cũng ngồi đó và họ ngồi đó để mà họ dạy cái nhóm người đó là ngày nào cũng ngồi đó để mà chỉ làm một chuyện thôi, là appreciation, có nghĩa là cảm kích. Ngày nào làm cái cảm kích, ngày nào họ ngồi tập trung ngay cái bờ hồ, ngay con sông, ngay con đường xã, nhưng mà cái nhóm 10-15 người đó ngày nào họ làm chuyện đó thôi. Họ cứ tập cái thói quen là cái giờ đó ra họ cái cảm kích, giờ đó ra họ cảm kích. Thì họ cảm kích bằng cách nào? Là họ đứng đó, họ nắm tay nhau, nhưng khi họ đưa tay mở hai bàn tay nhìn lên trời và họ cảm kích trời đất, họ cảm kích và họ mỉm cười, là họ nói cái lời là tha thứ, nói là tôi rất là cảm ơn trời đất đã có được một cái ngày đẹp, ngày tốt như vậy. Buổi sáng thì họ nói là cho một cái ngày mới, buổi tối thì họ nói là cho được một ngày yên bình lành, gì đó, lành trị, healing. và họ họ cứ cảm kích. Sau khi ông này ông làm để cái nhóm người này một thời gian như vậy, 50 ngày, một tuần, 2 tuần, đến một tháng á, thì rồi ông đặt câu hỏi những người này là thấy cái gì thay đổi trong đời họ, rồi ông làm cái thống kê để coi thử là như thế nào. Thì ông cứ dạy cái nhóm người này, hết cái nhóm người này có gì cả, ông làm chuyện đó thôi, đem ra cái park là làm, đem ra cái bờ sông hay là con đường thì ông làm. Và ông cảm thấy rằng là ông xác suất mà ông tìm ra được là như thế này, là ông thấy tất cả những người đó đều nói đến một cái chuyện rất hay, là có những chuyện mà tôi không ngờ đấy. Thí dụ cái bà mẹ lâu năm không gặp, bây giờ tự nhiên bà điện thoại, bà nói là ô tôi cảm ơn làm nhớ con lắm, bây giờ tôi mở tới thăm, đem đồ ăn tới cho mình ăn. Còn người là ô bạn bè không biết ở đâu xa, tự nhiên tới ông ba bốn người tới thăm tôi. Rồi còn người là ô trong cái office đó, mấy người đồng sự đó, tự nhiên bây giờ đối xử của tôi rất là tốt, quan hòa tôi hơn nữa, là chuyện của tôi. Rồi có những người là thank you tôi nhiều thứ nữa. Thì ông này ông thống kê lại là ông nói rằng là có một cái mà gọi là reciprocal là một cái sự mà hồi đáp, hồi hưởng lại, làm cho mình cảm nhận mình cảm ơn người ta, cảm kích người ta, thì tự nhiên mình cảm kích cả đất cũng được, tự nhiên mình cảm kích, nhưng mình chiêu cảm cái sự cảm kích của người khác. Thì sau khi ông làm như vậy hồi rồi, thì ông được lại kết luận là nếu mình sống ấy, mà mình ngày nào cũng bị cảm kích cả, mình gọi là gratitude, cảm ơn, cảm kích, thì tự nhiên cuộc đời mình nó sẽ lúc nào cũng chiêu cảm những cái chuyện tốt chứ không phải những cái chuyện xấu, nó chiêu cảm những cái duyên đẹp lắm mà nó cứ tới hoài. Thì ông chỉ có một cái phương pháp duy nhất là ngày nào ông ra làm gì đó, ngày nào đi ra rồi thì chiêu cảm người ta. Khi mà thầy đọc tới cái phần đó, thầy cũng thấy rất là hứng thú, vì các bạn biết một trong những cái phương pháp thiền mà của mình ở đây đó các bạn, là mỗi lần mình thiền xong rồi đó, thì mình trước khi mình duỗi chân ra, mình đứng lên đó, thì mình cũng mở hai bàn tay ra thì mình cảm kích, cái giây phút mà đẹp vô cùng đó. Khi mình ngồi, có lẽ là một giây phút một nhỏ lắm, một giây thôi, một cái sự im lặng khi mình ngồi, hoặc là một giây phút mình thư giãn thôi, mình cảm kích cái đó, cái cơ hội đó, cái nhân duyên đó. Hoặc là mình cảm kích lúc mình ngồi thì mình cảm thấy là có một cái niềm vui khi mình nghĩ về những người thân của mình, cái niềm vui đó. Mình cũng cảm kích cái niềm vui đó, và cảm kích cái cơ hội mình có cái niềm vui đó. Hoặc là nhiều khi đấy, mình đang ngồi thiền như vậy, nhưng mình vòng tưởng mình nhớ là ô, hồi xưa mẹ mình làm cái này cho mình, hoặc là anh mình làm cái này, ô, hồi xưa bạc mình làm cái này, hay là cháu mình. Hoặc là mình chợt nhớ tới đó, là có những người họ làm những cái chuyện đẹp bên kia kìa. Bên ngoài ngày hôm nay mình đi ra, mình đi bỏ xe, đậu xe, mình thấy ô, có một cái người đó mà họ làm cái này cái kia. Tức là bất kỳ chuyện gì mình thấy là đẹp. Thầy còn nhớ có một cái cô nói với thầy, một câu chuyện mà thầy còn nhớ hoài, cô nói với thầy, lúc mà thầy dạy cái cảm kích này, con biết làm sao con làm đó. Lúc con đi về đó, thì con lái xe về đó, thì có cái người đi qua đường đó, mà họ không đỡ đúng cái lăng cẳng đi qua, họ đi ngang qua, sẹt ngang qua, thì con thấy là con ngừng xe cả rộp một cái, thắng một cái. Thì cái người đó đó mới đi qua mà họ đi chạy rất là, nhưng mà đứng ngang được mỗi xe con đó, thì họ chắp cái tay là họ gật cái đầu, họ cười một cái. Mà tự nhiên mà con hết sợ, hết giận. Wow, con thấy trời ơi, cảm kích là cái cô mà chạy qua đường đó, nó có chắp cái tay lại như vậy đó. Ngạc nhiên quá, biết không, đời không thấy người nào mà đi qua đường mà đứng lại mới chắp tay cả. Thế nên, bây giờ con mình cảm kích là, một là con đặt cái thằng đúng lúc rồi, thì không nói, nhưng mà hai đó, là cô này có làm cái động tác là cô cảm ơn con, mà trời ơi, mà con hiểu ra là tại ra là cảm kích là làm cho con hết giận, và lại con tức lắm, con muốn chửi cái người tại sao không đi vô trong cái lăng cẳng mà đi ngang qua đường. Thưa bạn, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy là cái cảm kích đó, mà làm thay đổi cái năng lượng trong người mình, thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi cái tâm lượng, là chứ mình không còn ở trong cái thế kẹt, lúc nào mình cũng nghĩ tới mình, lúc nào nghĩ tới mình cả. Cái cảm kích làm cho mình ra khỏi tư thế lúc nào vì ngã cả. Nếu mình không cảm kích thì mình không thấy được cái đẹp người ta. Và cái cảm kích mình là mình ra khỏi cái xấu và bắt đầu nhìn thấy cái tốt hơn. Như vậy thì đối với một người đó mà đi giải đạo, một người sống trên cuộc đời này, đối với các bác đó, mà sống với nhiều người xung quanh đó, thì cái sự mà hiểu biết về nhân duyên là quan trọng. Mình biết cái nhân người ta xấu tốt như rồi đó, thì mình nên giữ cái tâm mình lúc nào cũng mở, chấp nhận, bao dung và hợp nhất, buông xả hợp nhất. Nhưng mà nếu mình có những cái duyên nào tới đó, thì mình nên nhớ đó, là tất cả mọi cái duyên này là điều vì là người ta có cái thói quen gì đó mà người ta hấp dẫn cái duyên đó. Thì nhiều khi người ta không làm xấu quá khứ, nhưng mà vì người ta có cái thói quen bây giờ nên người ta chiếu cảm. Cho nên mình á, trong trường hợp của mình á, thì mình nên chiêu cảm cái đẹp đi, là bằng cách là mình nên tập cái cảm kích, ngày nào mình cũng nên cảm kích, để cho cái đẹp đó nó càng ngày nó càng đầy hơn, nó càng lan tỏa tới những cái người xung quanh của mình. Và khi mà mình bắt đầu lan tỏa cái đẹp, cũng như mình lan tỏa được cái niềm, mình gọi là cái niềm cảm kích đó, thì các bạn thấy như thế này, tại ra đó, là cái duyên đó, nó biến hóa vô cùng. Từ mỗi người mình đó, có những cái thói quen hàng ngày, và mình cái nếp suy nghĩ mà thói quen của trong đầu của mình nó hấp dẫn người ta thôi. Cho nên mình làm sao tránh đi những cái mình gọi là cái khả năng một cái lên án. Nhiều khi các bạn thấy mình có cái thói quen là mình ngồi online là mình viết thơ là mình attack như này attack như kia. Thì nếu các bạn mình thường thường bật lên trên những cái website bật qua những cái bài họ viết về chính trị thì dù cái này đó lúc nào giờ còn có cái gọi là cái comment đó, cái comment của mình đó, thì các bạn thấy là bạn là lúc nào cũng có người vô là tư tưởng bên này tư tưởng bên kia là họ attack nhau, họ tấn công nhau rồi họ làm đủ thứ cả. Úi giời, bạn đọc như kia bạn đọc là bạn thấy là mình quay mềm luôn, tức là mệt quá. Thì tại ra là khi mình đi vô trong cái thế giới mà lúc nào cũng tranh bị giành cả, và cái tư tưởng mà lúc nào cũng tranh bị giành cả, thì cuộc đời mình lúc nào đầy giằng co cả. Và khi mà cuộc đời mình đầy giằng co thì mình tiếp tục là mình làm những chuyện làm cho người ta sinh ra cái giằng co, sinh ra cái chuyện khó chịu. Tại sao mình cảm thấy khó chịu? Tại vì mình có sự giằng co. Tại sao mình giằng co? Bởi vì lúc nào mình cũng kẹt cái đúng cái sai cả. Thế đó là cái duyên đó, muốn hấp dẫn cái duyên cho tốt đó, thì mình nên tìm yêu cả cái đẹp, nên tập nhìn cái đẹp càng nhiều càng tốt. Và mình hấp dẫn cái đẹp bao nhiêu đó thì mình sẽ làm cho cái đẹp nó càng ngày càng mở rộng trong tâm của mình bao nhiêu. Vì mình sẽ chiêu cảm hấp dẫn càng nhiều người mà có cái tâm tính đẹp tới. Và cái đó là cái con đường đó mà tại sao mình sống ở trong cuộc đời này đó. Mình hiểu cái nhân, hiểu cái duyên, và mình tránh tạo những cái thói quen, những cái duyên đó, mà lúc nào cũng làm cho mình kẹt trong giằng co. Và vì vậy cho nên đó, mình đem tới cho những người sống với mình những cái chuyện đẹp mà bắt đầu là cái hành gọi là hành cảm kích. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Kinh Hoa Nghiêm, cảm thông với chúng sinh. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Nghiêm Xuân Bảo Sơn. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.